Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 21. Câu trả lời VK. Hộ niệm có thể hướng dẫn gia đình biết cách niệm Phật hộ niệm và giải quyết tốt nhiều biến cố xảy ra, giúp cho người bệnh dễ thoát nạn. Đúng không chưa vậy? Đúng đấy. Người hộ niệm có thể hướng dẫn gia đình biết cách niệm Phật hộ niệm và giải quyết tốt nhiều biến cố xảy ra. Xin thưa với chư vị là khi mà nói như thế này thì vừa mới nghe một cái tin cũng khá là vui. Là ở bên Tiệp, người ta hộ niệm cho cụ Nguyễn Thị Thanh ra đi bất khả tư nghị. Mới đây thôi, cách mấy tiếng đồng hồ thôi chứ không có mấy. Bà cụ này trở ngại vô cùng, mà chính vì ông không dám tin tưởng là bà sẽ ra đi tốt lành như vậy. Tại vì trước khi cụ ra đi thì có cái dịch tràn vào trong phổi, mà bác sĩ cho thuốc thì bị mê man bất tỉnh, cho nên trải qua nhiều cái khó khăn lắm. Mà trong suốt những năm tháng qua bà cụ nằm không được, vì bệnh phổi cho nên cứ ngồi. Mà bà than ghê lắm, bà rên như là tới thấu trời xanh luôn. Nhìn những cái phim mà của gia đình đưa cho coi hôm trước qua bên Âu Châu, dâm nghĩ rằng là cái nghiệp chướng bà cụ này nặng lắm. Trong gia đình thì có người tin, có người không tin. Nhưng mà có một người con khá là quyết lòng hộ niệm cho bà cụ. Cho nên trong những cái ngày cuối cùng thì quyết lòng là không đưa bà cụ vào bệnh viện, mà để tại nhà để hộ niệm. Thì không biết như thế nào, 5 ngày trước khi cụ ra đi, tự nhiên cụ tỉnh táo lại, cụ niệm Phật. Cho nên hôm tuần trước hay mấy ngày trước, giọng nói là nếu chỉ cần một cái cơ may như vậy, bà cụ niệm Phật chỉ cần 5 ngày một tuần, bà ra đi có thể được phước phận. Thì không ngờ là hôm nay người ta báo cho là bà cụ ra đi tốt vô cùng, rất là viên mãn. Thực sự đây là cái phước phần của bà cụ. Và đây cũng là một cái tin cho chư vị biết rằng là pháp hộ niệm tuyệt vời, cứu người trước mắt. Đúng ra những cái tin này nên cho cả ngàn người biết, nhưng mà chúng ta nói đây chỉ có mấy người. Cái duyên mà để cho người ta tin cái pháp hộ niệm cứu người khó như vậy đó chư vị. Một người trong đồng tu mà không tham dự buổi này cũng đâu có biết cái tin vui này. Cho nên chư vị thấy không, chính cái Bát Đạt đó đã đi 300 cây số. Xin thưa chư vị là người ta đi 300 cây số để mà hộ niệm cho người này. Và cái người con rể trong gia đình đến những ngày cuối cùng thì phát cái tâm phá hoại, chẳng phải phát tâm tin tưởng, không tin, làm cho đạo tràng coi như là muốn bỏ cuộc. Nhưng mà chính anh Đạt đi với một người nữa tới tận nhà gặp người rể đó, nói chuyện khuyên can. Thì nhờ cái tài khuyên can sang biết, những người đó đã phát tâm không phá mà lại hộ niệm cho bà cụ. Đấy là cái chuyện mà người hộ niệm hướng dẫn gia đình, hướng dẫn dữ lắm chứ vị ơi. Hôm trước qua bên Âu Châu nhìn thấy cái phim bà cụ nằm không được, cứ ngồi đến nỗi nó dồn máu xuống cái chân mà nó đen đi, mà nó hoài cái chân nó lỡ ra, bà cụ la than dữ lắm. Khi mà nhớ đến cái kỹ thuật viện chẩn nói con cái cố gắng là trong lúc mà ngồi bên cạnh đó xoa cái chân cho bà cụ, bóp bóp cái chân bà cụ để cho máu nó chảy. Như vậy mà bà cụ đỡ đi rất nhiều, đỡ than đi rất nhiều. Chư vị thấy không, đến cái lúc sắp sửa lâm chung rồi, chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta an nhiên tự tại mà ngồi thế này vãng sanh đâu nhé. Không phải an nhiên tự tại mà đứng vãng sanh đâu nhé. Nằm vãng sanh cũng nhiều khi không nói nữa, tại vì nghiệp khổ nó ứng hiện ra không biết như thế nào đâu. Đừng có nên sơ ý. Xin thưa với chư vị là biết cách hướng dẫn gia đình hộ niệm. Cách đây cỡ 1 tháng, gia đình có cái bữa birthday, lại không dám sát sanh mà yêu cầu người ta làm một số chim bồ câu để nhậu, làm cho ban hộ niệm đó mới bàn lại là nhất định bỏ, không hộ niệm nữa. Và có điện thoại tới tôi nói làm sao. Tôi nói thẳng với gia đình, nếu mà thực sự không tin vậy, mình đành phải bỏ. chứ không cách nào khác hơn. Nghĩa là khi đó ban ngồi niệm quyết định rút lui thì người ta mới ăn năn hối hận nói tôi đây là lần cuối cùng tôi không dám nữa. Chư vị thấy không? Nếu mà gia đình tiếp tục làm như vậy thì chắc chắn người ta bỏ. Mà bỏ thì chư vị nghĩ bà cụ ra đi như thế nào? Đó gọi là cách hướng dẫn gia đình hộ niệm cho người bệnh. Gia đình nào cũng có trở ngại cả. Cho nên phải lo trước, chứ không lo trước thì cũng kẹt lắm. Và giải quyết tốt nhiều biến cố xảy ra. Như trường hợp ở bên tiệp, người ta giải quyết biến cố rõ ràng tốt đấy. Khi mà gia đình ăn năn sám hối rồi, quyết lòng bỏ rồi, người ta đi 300 cây số để tới hộ niệm. Có nhiều người bỏ sốt, nghỉ làm 5 ngày để tới tham gia trực tiếp hộ niệm cho bà cụ. Chứ vì thấy cái tinh thần của người ta, mình phải khen tặng. Người ta bỏ luôn 5 ngày để mà đi quyết lòng hộ niệm cho người ta. Chính cái thông tinh thần này nó giúp cho bà cụ lên tinh thần, làm cho gia đình lên tinh thần, và sau cùng bà cụ ra đi tốt đẹp. Xin thưa với chư vị, hằng ngày đều có tin hộ niệm ra đi thân tướng tốt đẹp. Bà cụ đó là niệm Phật với đại chúng, tự nhiên 5 ngày cuối cùng lại tỉnh táo ra. Chư vị thấy không? Nếu giả sử như bà cụ tỉnh táo ra mà trong tư thế con cái thì nhậu nhạt than tớ ý ôi, làm sao có thể cứu bà cụ được đây? Bất khả tư nghị, pháp hộ niệm đơn giản mà cứu người thành Phật. Chư vị nghĩ có cái pháp nào hay hơn không? Lạ lùng. Câu ắc hộ niệm cần khuyên bệnh nhân thành tâm sám hối, nhờ thế mà hóa giải nạn oán thân trái chủ. Đúng không chư vị? Bà cụ đó nhìn vào mình thấy rõ rệt. Bà đau quá. Tôi khuyên con cái bây giờ niệm Phật thì niệm Phật, phóng tranh hồi hướng công đức thì phóng tranh, nhưng mà bên cạnh nên xoa bóp cái chân bà cụ, để cái chân nó cao lên và xoa xoa những chỗ đau đó. Xoa thì máu bắt đầu nó chảy lên, tan cái chỗ máu bầm ra, nó dồn vào chân mà. Xoa một vài ngày thì chân bà cụ im im lại một chút. Đó là cái bệnh khổ. Có lúc tỉnh thì niệm hai ba câu A-di-đà Phật lại bắt đầu la nữa rồi. Mong chư vị hiểu được là cái nghiệp chướng của chúng ta nó nặng như vậy đó. Không đơn giản đâu. Không dễ dàng gì mà chúng ta ra đi mà ngon lành đâu. Cho nên cố gắng tu nhiều hơn chút nữa, tinh tấn chút nữa, và tập buông xả nhiều chút nữa chư vị ơi. Thực sự khi mà mình đi hộ niệm, mình nhìn thấy những cánh tượng người ta ra đi đau khổ, mình mới thấy cái lo cho thân phận của mình. Những chuyện thế gian này không có gì mà với quá đáng mà chúng ta phải tranh cạnh với nhau. Cạnh tranh này, cạnh tranh nọ. Chúng sanh muốn đi đọa lạc, không chịu đi đường giải thoát, thì làm sao đây? Phật dạy là Phật không cứu được kẻ vô duyên, thì chúng ta là phàm phu làm sao cứu được người không có duyên. Chính vì thế mà muốn cứu, cứu không được. Chỉ có tự mình, tự chúng sanh phải có cái duyên đó tới mới nói người ta được. Còn khi cái duyên không có thì tôi chịu thua. Mình muốn làm không được. Muốn cứu cứu cũng xong xong. Cho nên mong chư vị là khi nghe những cái tọa đàm mà nói về hộ niệm này, chư vị để tâm, để mà chuyển đổi lần đi. Để cho khi ngày lâm chung, chúng ta có nhiều người đến bên cạnh mình, hộ niệm hướng dẫn gỡ rối cho mình, mình mới đi được. Đừng có nghĩ rằng có nghe một cái tin nào đó, một người nào đó đứng vạn tranh, mình nghĩ mình cũng đứng vạn tranh. Xin thưa không đâu ạ. Một người mà đứng vạn tranh đó phải trả giá cả triệu người bị đọa lạc rồi đấy. May ra mới có một người. Chúng ta đừng có nghĩ là đánh số lô tô dễ trúng nghe chứ vị. Đừng có thấy một người trúng số lô tô nhưng mà chúng ta ra đánh là lô tô, có chừng chúng ta sạc nhà đấy. Vì sao? Vì cái xác suất mà ta bị nghiệp chướng hành hạ nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Đến lúc mà đối đầu rồi chịu không nổi. Cho nên cái pháp hộ niệm là giúp cho chúng ta chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì đây? Xin thưa buông xả nhiều nhiều một chút. Mình phàm phu, căn trí của mình còn mê mờ, đầu óc của mình còn lộn xộn, có nhiều lúc còn nắng còn mưa. Đừng có chấp vào những cái danh vọng gì ở thế gian này mà coi chừng bị vướng. Bà cụ đó cũng vì chấp danh chấp vọng cho nên sau cùng bà đau nằm trên giường không phải là một năm hai năm đâu, mà đau thời gian dài lắm. Không phải là một năm hai năm đâu. Không biết là mình chịu nổi như bà cụ không? Không biết là phước phần mình có được như bà cụ không? Có nhiều người tu cũng khá đấy, nhưng mà đến khi bệnh khổ đến rồi, hành hạ đến rồi mê man bất tỉnh 5 năm, 10 năm đấy. Chứ vị đừng có khinh thường. Bà cô của Diệu Âm là một người hiền vô cùng. Con cái là một cái băng hộ niệm. Ngày ngày nó phóng trên hàng tấn cá để mà hồi hướng công đức cho cô. Chứ vị biết không? Nhưng mà trước khi ra đi, bà cô này mê man bất tỉnh 29 ngày. Chứ vị đừng có nghĩ là đơn giản. Bà cô cũng niệm Phật, bà cô ăn uống rất là hiền lành, tất cả các con đều lập ban hộ niệm hết. Nhưng mà bà cô này trước khi ra đi 29 ngày mê man bất tỉnh không nói một lời nào. Đến lúc cuối cùng rồi thì nó mới điện thoại qua nói thiệt, nói anh Năm ơi, anh Năm phải về thôi, chứ không cách nào mà tụi em cứu được. Thì nghe nói vậy là chạy về, đến rồi từ phi trường đi thẳng vào bệnh viện, gặp thẳng vào với cô, không kịp thay đồ nữa. Cho nên mong chư vị đừng có sơ ý mà nghĩ rằng là mình làm phước, làm tu một chút xíu thế này mình tưởng trải qua cái nghiệp. Ấy thế mà khi Dâm đến bên cạnh bà cô, Dâm kêu bà cô kêu lớn lắm, con là trị đây cô, con về hộ niệm cho cô. Kêu lớn vì cái tiếng kêu mình quá lớn, bà cô mở mắt ra. Từ đó tính luôn ngày hôm sau bắt đầu vãng sanh. Chư vị đấy, đây là một cái không phải là khoe ra mà để biết cho chư vị thế nào gọi là hộ niệm. Gặp những người mê man bất tỉnh như vậy mà nói ru ngủ không bao giờ có thể đánh thức họ dậy được. Nếu bà cô đó mà nằm trong bệnh viện chịu thua rồi, không cách nào có thể cứu được. Cho nên hôm trước mình hộ niệm mà có những người đó để tôi chết trong bệnh viện thôi chịu thua. Biết rằng là người này nghiệp chướng nặng lắm, mà mình muốn cứu họ, muốn đánh thức họ, đánh không được. Cái không khí rất không cho phép. 29 ngày nằm mê man bất tỉnh mà đã cắt con đều là ban hộ niệm hết trơn mà không biết làm sao giải quyết. Mà thực sự là gì? Là một tiếng kêu rất mạnh, rất lớn lên, để cho bà giật mình tỉnh ngộ lên, mà nhiều khi mình không hay, không biết giải quyết một vấn đề đơn giản. Tự nhiên bà cụ mở mắt 29 ngày sau. Mới mở mắt đây là lần đầu tiên. Từ đó cái bà bắt đầu nhép miệng niệm theo. Chư vị thấy không? Đây là những cái kinh nghiệm mà mình đóng góp với nhau để chơi. Mình quyết định là giải quyết hóa giải ách nạn oán thân trái chủ, và để giải quyết tốt nhiều biến cố xảy ra giúp cho người bệnh vãng sanh. Nhiều khi chúng ta không biết, chúng ta cứ nói là một người sắp chết rồi, chúng ta nói nhẹ nhẹ chứ nói như vậy động tâm. Không, chúng ta cứu người. Có nhiều lúc chúng ta phải nói lớn, có nhiều lúc chúng ta phải nói nhỏ. Chúng ta dùng đủ mọi thủ thuật mới cứu người được. Cho nên cụ Phạm Thị Thanh ở bên Tiệp vãng sanh được là cả một cái thành tích đáng khen cho ban hộ niệm bên Tiệp. Chính Diệu Âm này cũng không tin. Chỉ cách đây mấy ngày nữa, may mắn cho bà cụ tính về trong một vài ngày có thể giải quyết vấn đề. Đấy là đốn mò thôi, chứ không ai dám biết là chắc bà cụ ra đi như vậy. Nhưng mà không ngờ hôm nay bà ra đi rất tốt. Để xin báo tin mừng cho chư vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.